Đế Bá, chương 4642. Ngươi là ai? Gocchuyenaudio.com. Nữ tử rất khó chịu, Lý Thất Dạ nhìn như không thấy. Nội tâm nữ tử càng giận, trong nội tâm nàng có xúc động đánh Lý Thất Dạ một trận, thậm chí là muốn vặn Lý Thất Dạ thành bánh quai trèo. Trực giác lại ngăn cản nàng làm thế. Nàng không rõ, vì cái gì trực giác thiên phú và huyết mạch lại kiêng kỵ Lý Thất Dạ như vậy, nàng cũng nói không nên lời, đây là cảm giác rất quỷ dị, dường như loại kiêng kỵ này trực tiếp truyền thừa trong huyết thống của nàng. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Cuối cùng, nữ tử thật vất vả áp chế tức giận trong lòng, nàng hít thở thật sâu, có thể nói, đây là mấu chốt thấp nhất của nàng, lại tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ nổi giận, sớm muộn gì cũng vặn Lý Thất Dạ thành bánh quai trèo. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói một câu, nằm tựa vào gốc cây như đang nằm ngủ. Lý Thất Dạ, nữ tử lẩm bẩm cái tên này, chưa từng nghe nói qua, ít nhất nàng chưa từng nghe qua tu sĩ trẻ tuổi kiệt xuất hay nhân vật có số má của Bắc Tây Hoàng có tên như vậy, nếu có, nàng nhất định nhớ kỹ. Không đúng, nữ tử lẩm bẩm hai lần, đột nhiên cảm thấy cái tên này quen thuộc, hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, dường như đã nghe cái tên này từ rất lâu nhưng cụ thể nghe ở nơi nào thì không nhớ rõ. Nữ tử không ngừng suy nghĩ, có thể nói đã moi ruột gan nhưng nghĩ không ra, không rõ mình nghe được ở đâu. Đúng vậy, nàng quen thuộc cái tên này nhưng nàng có thể khẳng định, nàng nhất định nghe qua cái tên này, hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra nghe ở đâu. Chúng ta gặp nhau chưa? Nữ tử cảm thấy khó hiểu, cũng ném tức giận lúc nãy ra sau đầu, bởi vì Lý Thất Dạ cho nàng cảm giác như từng quen biết, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó, hiện tại lại nghe tên hắn, dường như mình đã nghe qua từ rất lâu rồi. Cảm giác từng quen biết này rất mạnh, hình như mình trước kia đã gặp qua Lý Thất Dạ. Không có, Lý Thất Dạ nói, nữ tử hờn dỗi, cho dù nàng muốn giận cũng không phát ra được, chỉ có thể giấu trong bụng. Nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, nàng xoay người rời đi, nàng không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, nếu như tiếp tục ở đây thì nàng sẽ càng mất mặt. Thầy ta ân cần hỏi thăm lão đầu tử nhà của ngươi. Thời điểm nữ tử quay đầu đi, Lý Thất Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần nói ra một câu. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, thân thể nữ tử căng cứng, nàng lập tức xoay người lại nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi biết ta là ai? Nữ tử ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ không biết mình là thần thánh phương nào, hiện tại nghe Lý Thất Dạ nói lời này, dường như hắn biết nàng là ai. Không biết, Lý Thất Dạ còn không có mở mắt ra, nhàn nhạt nói. Nhưng ta biết rõ huyết thống của ngươi, còn có đôi mắt của ngươi nữa, mặc dù có chỗ không giống nhưng lạc ấn huyết thống vĩnh viễn không biến hóa. Nói xong hắn còn điểm vào mi tâm của mình. Ngươi là ai? Lý Thất Dạ nói lời này làm nữ tử ngạc nhiên. Lý Thất Dạ nói băng quơ nhưng hình như hắn biết rõ bí mật huyết thống của nàng, phải biết rằng, chủng tộc của nàng vô cùng cổ xưa, có thể tìm hiểu về thời kỳ thượng cổ, thậm chí tìm hiểu về kỷ nguyên xa xưa. Lý Thất Dạ hời hợt nói. Trả lời như vậy làm nàng im lặng, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngươi muốn ta hỏi thăm ai? Nữ tử hít sâu một hơi, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ qua một hồi lâu mới nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Lão già sống lâu nhất của chủng tộc các ngươi. Lý Thất Dạ nói chuyện không sao cả. Ngươi, Lý Thất Dạ nói lời này làm thân thể nàng rung động lui về phía sau một bước, đôi mắt mở to và không dám tin nhìn Lý Thất Dạ, nàng thẫn thờ trong thời gian ngắn, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ là người nào. Ngươi thật quen biết lão tổ sao? Nữ tử không xác định, lão tổ trong tộc của nàng vô cùng cường đại, thế gian này không có bao nhiêu người mạnh hơn lão tổ. Trên người của ngươi có đồ vật của hắn. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử và nhắm mắt lại, nữ tử ngây ngốc không nói thành lời. Đi thôi, trở về học công phu pha trà quá kém. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, nữ tử ngơ ngác nàng không biết vì cái gì đã rời đi, không dám kháng cự lời của Lý Thất Dạ. Sau khi đi thật xa, một cơn gió mát quét tới, nữ tử tỉnh táo lại người, nàng dùng mình lạnh buốt trong nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng bị ma nhập. Chính mình pha trà cho Lý Thất Dạ còn không tính, hắn chỉ tùy tiện nói vài câu mà chính mình không dám chống cự, không ngờ lại ngoan ngoãn rời đi. Việc như thế đúng là không thể tưởng tượng nổi, giống như nàng mới nằm mơ, nếu như không phải nàng tự mình trải qua, nàng cũng không dám tin tưởng có chuyện như thế, mà là cho rằng mình nằm mơ hoặc bị hạ độc. Sau khi phục hồi tinh thần, suy nghĩ của nữ tử tỉnh táo lại, nàng cũng không phải là đồ đần, cảm giác trong đó có kỳ quặc. Không được, nữ tử quay đầu nhìn sang Lưu Thôn, nàng hít sâu một hơi và thì thào tự nói. Phải về trong tộc một chuyến, nhất định phải hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, nữ tử này xoay người rời đi, bay về phương xa. Đương nhiên, nữ tử này xuất hiện cũng không ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ, hắn không xem đây là việc gì. Lý Thất Giả chỉ điểm nên hai tử lưu thôn tiến bộ rất lớn, bọn họ khổ tu, hai tử lưu thôn liên tục đột phá bình cảnh phàm thai nhục thân, bước vào thiết bị cường thể. Nhìn hai tử trong thôn tiến bộ nhanh như thế, Lưu Lôi Long hết sức cao hứng, những hai tử này còn nhỏ đã đột phá phàm thai nhục thân, bước vào thiết bị cường thể, hoàn toàn có thể bái nhập thần huyền tông. Kết quả như vậy còn sớm hơn hắn nghĩ 10 năm, trước đó hắn không dám nghĩ tới sẽ làm được. Lưu Lôi Long vẫn chưa đột phá chân nhân bảo thân, hắn vẫn dừng lại ở cảnh giới vương giả phách thể, hắn nghe theo Lý Thất Dạ nói, vẫn luẩn dưỡng đạo cơ, sau khi đạo cơ vững chắc mới đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nhưng làm cho Lưu Lôi Long kỳ quái là bọn nhỏ lưu thôn đều đột phá thiết bị cường thể, nhưng Lý Thất Giả tu luyện đặc biệt chậm, hắn vẫn ngây ngốc ở phàm thai nhục thân tiểu cảnh thật lâu, lúc này mới chậm rãi bước vào trung cảnh. Có thể nói, Lý Thất Giả ngây ngốc ở phàm thai nhục thân tiểu cảnh còn lâu hơn bọn nhỏ lưu thôn, tư chất bọn nhỏ lưu thôn không tốt, thời gian đột phá phàm thai nhục thân tiểu cảnh cũng không dài như Lý Thất Giả. Việc này làm cho Lưu Lôi Long cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn cũng không cho rằng thiên phú Lý Thất Giả không được, hoặc là tu luyện không được, nếu như thiên phú của hắn không được, hắn làm sao có thể dạy bảo đám hài tử trong thôn cơ chứ? Tại sao thiếu gia tu luyện chậm như thế? Sau khi buồn bực thật lâu, Lưu Lôi Long mới hỏi thẳng Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không nóng nảy, hắn bình thản nói, chuyện tu đạo chậm mà chắc như vậy mới có thể đi xa. gocchuyenaudio.com Lưu Lôi Long im lặng nửa ngày, tuy hắn không thể tìm hiểu thâm ý chính thức, hoặc hắn không hiểu con đường của Lý Thất Giả. Hài tử lưu thôn tiến bộ nhanh như vậy, thời điểm Hoàng Kiệt đi vào lưu thôn lần nữa, hắn vô cùng giật mình. Sư huynh, thật tốt, chính ngươi không chỉ có thiên phú tu luyện cao siêu, ngay cả dạy bảo cũng là nhất lưu. Hoàng Kiệt nhìn thấy hài tử lưu thôn đều có tiến bộ lớn như thế, hắn giật mình nói. Sư huynh dạy đồ đệ không chê vào đâu được, nếu tiến vào trong tông, sư huynh sẽ trở thành danh sư. Cũng không phải công lao của ta. Lưu Lôi Long lắc đầu. Hoàng Kiệt cho rằng Lưu Lôi Long đang khiêm tốn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn dò xét hài tử lưu thôn, nói ra. Sư huynh, những hài tử này đều có điều kiện bái nhập tông môn. Hoàng Kiệt nói thế, Lưu Lôi Long lại nhìn Lý Thất Giả. Nhìn thấy Lưu Lôi Long do dự, Hoàng Kiệt nói ra. Sư huynh, tông môn cần nhân tài, đặc biệt là Bát Trưởng Phong chúng ta cần càng nhiều nhân tài. Hiện tại Thiên Yêu Phong, Nộ Hổ Phong nhân tài đông đúc, nếu Bát Trưởng Phong chúng ta không phát lực chỉ sợ về sau không có phân lượng nói chuyện. Hoàng Kiệt im lặng, hắn nhìn đám nhỏ. Sư huynh, không nói những chuyện hư hỏng trong tông môn, ngươi cũng nên suy nghĩ vì đám nhỏ bọn chúng cũng có thể bái nhập tông môn. Hoàng Kiệt tận tình khuyên bảo, nói ra. Tông môn có rất nhiều công pháp có thể cung cấp bọn họ tu luyện, chẳng lẽ tiếp tục lưu bọn chúng ở đây hay sao? Sư huynh cũng biết công pháp trong tông môn không thể truyền ra bên ngoài. Hoàng Kiệt nói lời này không phải không có đạo lý, Lưu Lôi Long chỉ tu luyện hai môn công pháp, không có thể thích hợp với tất cả hài tử, huống chi, không có tông môn cho phép, hắn không thể truyền công pháp ra bên ngoài, nếu như hài tử lưu thôn không nằm trong địa bàn thần huyền tông, hắn cũng không thể truyền công pháp cho hài tử lưu thôn, cho dù là con của hắn cũng không được. Ta sẽ suy nghĩ, cuối cùng, Lưu Lôi Long nhìn sang Lý Thất Giả, hắn nói với Hoàng Kiệt. Tốt, phong chủ sẽ hoan nghênh bọn họ, Hoàng Kiệt lúc gần đi còn dặn dò Lưu Lôi Long. Sau khi Hoàng Kiệt rời đi, Lưu Lôi Long trưng cầu ý kiến của Lý Thất Giả, nói ra. Thiếu gia cho rằng thế nào? Bái nhập thần huyền tông cũng tốt, dù sao, đây là địa bàn tông môn của ngươi. Lý Thất Giả đồng ý, gật đầu nói. Lại nói bọn chúng tu luyện trong lưu thôn sẽ hạn chế tầm mắt thế giới bên ngoài rất lớn, cho bọn chúng đi gặp các mặt xã hội cũng tốt. Cách chương.